Trong tinh thần truyền giáo, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm một chủ đề, là một cái câu hỏi, đó là Chúa Giêsu có thể làm gì cho thế giới. Và tôi xin được phép dùng Kinh Thánh trong Luca đoạn 4 từ câu 16 tới câu 21 để giúp chúng ta trả lời được câu hỏi này. Xin kính mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa. Sau đó chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta học hỏi lời của Chúa sáng nay. Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi Ngài được chưởng dưỡng. Theo thường lệ ngày Sa-bát, Ngài đến hội đường và đứng dậy để đọc Kinh Thánh. Người ta trao cho Ngài cuốn sách của tiên tri Ê-sai. Ngài mở cuốn sách ra và tìm thấy đoạn kinh văn chỗ ấy chép: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để rao báo tin mừng cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố lệnh phóng thích cho những người bị tù đầy và phục hồi thị lực cho những người mù, để giải thoát những người bị áp bức được tự do, hầu công bố năm hồng ân của Chúa. Ngài cuốn cuốn sách lại, trao cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Mọi mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. Ngài bắt đầu nói với họ: Hôm nay lời Kinh Thánh các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin Thánh Linh của Ngài đến dạy dỗ chúng con lời của Chúa, để giúp con có thể tìm được câu trả lời: Chúa Giêsu có thể làm gì cho thế giới, và nhất là cho mỗi người chúng con. Xin dạy dỗ chúng con lời của Ngài, để con tin rằng có những người đang nghe, có những người ngay trong phòng nhóm này sẽ bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Con cảm ơn Chúa và con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Sống ở trên đời này thì chúng ta thường có những thắc mắc và đối diện với nhiều những câu hỏi như sau. Chẳng hạn như sự sống của loài người bắt đầu từ đâu? Tại sao tôi ở đây? Và tôi sẽ đi về đâu đời đời? Tại sao con người chúng ta phải bị chết? Và sau cõi đời này còn có gì nữa không? Nhất là khi chúng ta đứng trước một quan tài ở trong một buổi tang lễ. Tại sao đời này không có sự công bằng? Người thì sanh ra trong gia đình giàu có, kẻ khác thì lớn lên trong một hoàn cảnh nghèo nàn, thiếu ăn, thiếu mặc. Chúng ta ý thức được rằng ở đời này có điều thiện và điều ác, có sự tốt lành và cũng có những điều dữ. Và từ đó chúng ta nhận thức đời sống của con người chúng ta có những cái nhu cầu mà cần phải được đáp ứng. Và vì đó mà chúng ta cả bỏ cả cuộc đời của chúng ta để tìm đi mọi phương cách để đáp ứng những cái nhu cầu này. Đói thì chúng ta đi làm kiếm ăn. Bệnh thì chúng ta đi bác sĩ để được chữa trị, phải không ạ? Muốn không bị chết sớm thì chúng ta giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống đầy đủ chất bổ, thể dục, thể thao thường xuyên. Nhưng còn có một cái câu hỏi nữa mà nhiều người qua nhiều thời đại cũng hay thắc mắc. Đó là Chúa Giêsu là ai và Ngài có thể làm gì cho tôi được? Nếu ai hỏi quý vị câu hỏi đó thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, tôi thiết nghĩ rằng chúng ta cần trở lại trả lời một câu hỏi căn bản trước. Đó là câu hỏi loài người từ đâu đến? Chúng ta thấy hầu hết các sách vở trong các thư viện chỉ viết về những cái bối cảnh lịch sử đã xảy ra hay những sự kiện xảy ra hiện tại mà mình biết. Nhưng rất hiếm có sách có câu trả lời rằng nguồn gốc của con người từ đâu đến. Chẳng hạn như thuyết Big Bang của Darwin giải thích rằng cái tiến trình của loài người theo lối tiến hóa. Từ một khối nổ lớn, những tế bào hiệp lại thời theo thời gian và thành một con vi khuẩn. Và con vi khuẩn này theo thời gian nó thành một con cá. Rồi con cá theo thời gian nó mọc chân, nó bò lên bờ và nó thành con khỉ. Và con khỉ theo thời gian thì nó thành con người. Nhưng mà nếu hỏi câu hỏi rằng cái khối nổ lớn đó, nó bắt đầu từ đâu, thì không có câu trả lời. Mình thấy Phật, sách Phật thì giải thích đời sống con người khổ sở bởi vì cái vòng luẩn quẩn của tham, sân, si, phải không? Tham là sự ham muốn của nhục dục, sân là sự giận dữ sanh ra những tội ác, và si là sống ngu tối, không hiểu biết gì hết. Và Phật dạy con người hãy cố gắng tu tâm tích đức, thì nay may ra một ngày sẽ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này mà được siêu thoát. Nhưng nếu hỏi cái vòng luẩn quẩn nó bắt đầu từ đâu thì cũng không có câu trả lời. Chỉ có Kinh Thánh mà người Cơ Đốc chúng ta tin cậy là lời đến từ đấng tạo hóa tự có và hằng có. Ngài khải thị chúng ta thấy chính Ngài là đấng đã dựng nên trời và đất, làm muôn vật từ lúc ban đầu. Nếu quý vị có Kinh Thánh, quý vị dở ra sách đầu tiên, đoạn đầu tiên, câu đầu tiên có chép rõ Đức Chúa Trời ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Rồi nếu quý vị đọc sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27 cùng sách đó, thì nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Cho nên chúng ta trước hết phải trả lời cái câu hỏi nguồn gốc của con người từ đâu đến. Thì may ra rằng chúng ta mới có thể trả lời câu hỏi rằng Chúa Giê-xu là ai và Ngài có thể làm gì cho chúng ta. Không phải Kinh Thánh chỉ giúp chúng ta biết nguồn gốc của loài người từ đâu đến mà thôi, nhưng cho chúng ta thấy chúng ta sống, chúng ta có cái nhu cầu và cần được giúp đỡ vì chúng ta không tự cứu giúp mình được. Cái nhu cầu gì vậy quý vị? Kinh Thánh cho biết rằng mọi người đều đã ở dưới sự phán xét của tội lỗi vì đã không sống đúng mục đích của Đức Chúa Trời sau khi con người được tạo dựng nên từ lúc ban đầu, phải không ạ? Mục đích của Chúa dựng nên loài người để làm gì quý vị? Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 chép như thế này: Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh chúng ta và theo hình dạng chúng ta, để chúng quản trị các cá biển, các chim trời, các súc vật, các thú rừng trên đất và mọi sinh vật bò sát mặt đất. Chúng ta thấy được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời để có một mối liên hệ tương giao đời đời với Chúa. Và chúng ta thấy cái mục đích thứ hai là được quyền và giao cho cái công việc để quản trị mọi loài mà Chúa đã dựng nên. Đó là mục đích con người được dựng nên. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra quý vị? Cả hai người nam và nữ tổ phụ loài người là Adam và Eva đã phạm tội không vâng lời Đức Chúa Trời, ăn trái của cây cấm mà Chúa bảo không được phép ăn. Để rồi họ bị phán xét, họ bị phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa, trở về với tro bụi, có nghĩa là phần chết thuộc thể và kể cả phần chết thuộc linh trong lửa địa ngục đời đời xa cách Chúa. Như vậy thì loài người có cái nhu cầu, và cái nhu cầu đó là cần được giải cứu ra khỏi sự phán xét này để có lại cái mối liên hệ với Chúa, để được trở về với thiên đàng cùng với Ngài. Và khi con người sống trong sự tuyệt vọng, Chúa yêu thương, Ngài đã có cái chương trình giải cứu loài người ra khỏi sự kết án của tội lỗi này. Và quý vị biết cái lời tiên tri đầu tiên hứa về sự ban cho đấng cứu chuộc. Ngay sau khi Chúa phán xét con rắn, có chép trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, phải không ạ? Kinh Thánh nói ta, Đức Chúa Trời đó, sẽ để một mối nghịch thù giữa ngươi, là Chúa đang nói đến con rắn, là quỷ Satan đó, và người nữ là Eva đó, giữa dòng dõi ngươi là con rắn và dòng dõi người nữ là Eva. Ngươi là đấng sanh ra từ người nữ sẽ giày đạp đầu ngươi là con rắn, và ngươi sẽ cắn gót chân người là đấng cứu thế. Người mà đến từ dòng dõi người nữ sẽ đến và Ngài sẽ phá hủy công việc kết án tội lỗi của Satan, chính là đấng cứu thế. Và Ngài sẽ hàn gắn lại cái mối liên hệ giữa người với trời để chúng ta được hưởng nước thiên đàng của Chúa như thuở ban đầu. Sau khi Eva được dựng nên từ Adam, ai cũng biết điều đó, Thì ai trong chúng ta cũng biết rằng mọi người từ ngày đó đều đến từ một người nữ, và chúng ta gọi người đó là mẹ. Như vậy thì người nào đến từ người nữ nào để chúng ta biết được đó là đấng cứu thế đến để giải cứu thế giới. Chúa cho biết qua những lời tiên tri trong thời Cựu Ước, phải không ạ? Để chúng ta biết cái người ấy là ai. Chẳng hạn như lời tiên tri trong sách Ê-sai đoạn 61 từ câu 1 tới câu 2. Có chép như thế này: Thần của Chúa hằng hữu ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi để tôi rao báo tin mừng cho người nghèo. Ngài sai tôi rịt lành những tấm lòng tan vỡ, để công bố lệnh ân xá cho những người bị lu đày, rao lệnh phóng thích cho những người bị giam trong ngục tối, để công bố năm hồng ân của Chúa và ngày báo trả của Đức Chúa Trời chúng ta, để an ủi mọi kẻ khóc than. Quý vị chú ý đến những cái cụm từ sức dầu, rao báo tin mừng và cứu giúp qua những động từ rịt lành, băng ân xá và phóng thích, phải không ạ? Đấng cứu thế có danh xưng là đến Messi, đấng được sức dầu, đấng được bổ nhiệm sai đến để giải cứu, để phóng thích loài người ra khỏi bản án phán xét của tội lỗi và nhận được hồng ân cứu chuộc để có lại mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Những lời tiên tri trong sách Ê-sai này đã được nói trước và khoảng chừng 700 năm sau. Thì khi Chúa Giê-xu vào hội đường thì chuyện gì xảy ra đó chúng ta đọc. Tôi đọc lại cho quý vị nghe. Người ta trao cho Chúa Giê-xu cuốn quyển sách Cựu Ước của tiên tri Ê-sai. Ngài mở cuốn sách ra và tìm thấy đoạn kinh văn chỗ ấy chép: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để rao báo tin mừng cho người nghèo. Ngài đã sai ta đến công bố lệnh phóng thính cho những người bị tù đày và phục hồi thị lực cho những người mù, để giải thoát những người bị áp bức được tự do, hầu công bố năm hồng ân của Chúa. Ngài cuốn cuộn sách lại, trao cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống và Ngài bắt đầu nói với họ rằng: Hôm nay lời kinh thánh các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm. Cái thời điểm này là chúng ta biết là Giăng Báp-tít đã giới thiệu Chúa Giê-xu là đấng Mê-si rồi, con Đức Chúa Trời. Và sau khi nhận lễ báp têm từ Giăng Báp-tít thì Chúa Giê-xu bị đem lên núi 40 ngày và đêm, sau đó bị cám dỗ nhưng Ngài đã không phạm tội. Rồi đến lúc này là khi Chúa Giê-xu đến và Ngài bắt đầu cái chức vụ khi Ngài đi vào các nhà hội và đọc lời tiên tri Ê-sai đoạn 61 câu 1 và câu 2. Lời tiên tri Chúa Giê-xu đọc trong nhà hội nói đến hai cái công việc của đấng cứu thế. Các vị có thấy không ạ? Trong câu 18 thì thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để rao báo tin mừng. Tin mừng gì vậy quý vị? Thế gian vui mừng vì lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho đấng cứu thế trong sách Ê-sai nó được chép 700 năm trước thì bây giờ đang được ứng nghiệm. Ngay lúc này khi đấng cứu thế đã đến, Ngài đã xuất hiện và chính Chúa đang đứng trước mặt mọi người là đấng Mê-si đã được nói đến y theo như sách tiên tri Ê-sai 61 đã chép. Đấng cứu thế đã đến và đây là tin mừng, và Ngài còn có quyền năng để cứu giúp chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời thay vì bị đưa đến chỗ hư nát. Đấng cứu thế đã đến, đấng Mê-si, Ngài đang ở giữa họ và ở trước mặt họ. Ngài đến sẽ cho người nghèo được no đủ, phóng thích những người bị tù đày, người mù sẽ được thấy để khỏi còn vấp ngã, và những kẻ bị áp bức được tự do. Đấng Mê-si không phải chỉ là người loan báo tin mừng mà thôi, nhưng Ngài còn có cái quyền năng để cứu chuộc, để tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự công bình, để chúng ta đủ điều kiện để trở về nhà cha của mình. Không chỉ hiểu theo cái nghĩa đen như quý vị, nghèo đói, đuôi mù, tù đầy hay áp bức mà thôi, nhưng chúng ta phải hiểu đây là những cái nhu cầu tâm linh mà cần phải được đáp ứng và chỉ có một hy vọng mà thôi, nơi đấng Messi mới giúp chúng ta được. Cái nghèo tâm linh này có nghĩa là thiếu thốn. À, quý vị nghèo là quý vị thiếu. Cái nghèo đây là thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 3 câu 3 chép rõ, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không có đủ. Tuần vừa rồi thì ba cô Huyền đi kiểm cái soát cái chiếc xe mỗi năm, nó gọi là inspection, quý vị làm điều đó ở tại tiểu bang Louisiana phải không? Có mỗi năm một lần. Thì khi mà đến chỗ thì người xét không thấy có giấy bảo hiểm xe hơi là điều phải có. Cho nên họ cho đi về, không quyển xét, không kiểm soát nữa, tại vì thiếu giấy bảo hiểm. Quý vị hiểu mà, không có đủ điều kiện. Thiếu thì phải về thôi. Không có công đức lớn cỡ nào, không có công đức nhiều đến mức nào để chúng ta có đủ sự công bình mà được vào nước thiên đàng với Chúa được. Và tôi thấy hình như mình càng cố gắng làm công đức thì lại càng chứng tỏ cái sự thiếu sót của mình. Tại vì chúng ta thiếu chúng ta mới làm, chứ còn chúng ta đủ chúng ta đâu cần làm nữa, phải không quý vị? Chắc quý vị đã nghe cái câu chuyện của một ông thầy. Ông tên là Thấy. Thầy Thấy. Ông bị mấy người học trò nghịch ngợm, nó cứ chọc ông hoài. Thầy Thấy, thấy thầy lên, thấy thầy xuống, thấy thầy lên, thầy Thấy lên, thầy Thấy xuống. Thế là ông bực mình. Cho nên một ngày ông làm một cuộc cách mạng. Ông đi, ông đổi tên ông. Rồi ông trở lại cái lớp và ông nói, bây giờ các em không có chọc thầy được nữa. Tại vì thầy đã đổi tên thầy rồi. Thầy đổi tên từ Thấy cho đến Thắng. Ông mới nói xong thì vài giây sau thì các em học sinh nó lại ùa lên, nó cười nữa. Thì ông thầy nó làm lạ, nó ủa sao mấy đứa nó nghịch ngợm thế. Ông hỏi là tại sao các em còn chọc thầy được nữa. Thầy đã đổi tên rồi, thầy đã đổi tên Thấy qua Thắng, thì làm sao các em chọc được nữa. Thì có một em giơ tay lên nói, dạ thưa thầy, ngày xưa tụi em còn gọi thầy là thầy Thấy, nhưng bây giờ thầy đổi thành Thắng, tụi em gọi thầy là thầy Thắng, là thằng Thấy. Cái câu chuyện như thế này, chúng ta càng sửa chúng ta càng tệ, quý vị. Chúng ta càng làm những công đức cá nhân để chứng tỏ rằng con người chúng ta cần có đấng cứu thế. Nhưng đấng Messi đến ban cho sự công bình trọn vẹn cho những ai dám tin danh Ngài, không còn nghèo thiếu nữa, để được dạng dĩ bước đến ngôi vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rồi nói vấn đề tù đầy ha, nghĩa là bị giam cầm ở dưới quyền lực của tội lỗi mà không có một lối thoát. Biết bao nhiêu người đang bị giam cầm trong những sự nghiện ngập, quý vị biết không ạ? Của ma túy, xì ke, của cờ bạc, của tình dục xấu xa, của những ly rượu mạnh, của sự tham ăn, của phim ảnh đồi trụy, của hận thù cay đắng, của thờ hình tượng, của bùa phép, của bói toán tử vi, của danh vọng, của giàu sang phú quý, đến nỗi làm việc quá sức bỏ bê gia đình con cái của mình, của những thuyết lý vô thần trên mạng lưới xã hội, kể cả chính trị nữa quý vị, mà không sao ngóc đầu lên được cho đến khi đấng Messi đến giải cứu họ. Tôi không có nói đến quý vị đâu nha, nhưng tôi nói với chính đời sống của tôi trước khi tôi tin nhận Chúa. Biết bao là những cái xiềng xích, từ những điếu thuốc cho đến những chuyện tục tiểu, tánh kiêu ngạo, nay được Chúa Giêsu giải thoát và Ngài vẫn tiếp tục biến đổi cuộc đời của mình. Rồi mình thấy đuôi mù, đây là cái tình trạng không biết lẽ thật, phải không quý vị? Tình trạng tâm linh nó không biết lẽ thật, cứ như những con thiêu thân đó, lâm đầu vào những con đường dường như chính đáng cho người ta, nhưng đến cuối cùng đường hóa ra là tự lộ, chỗ chết. Chỉ dẫn đến sự chết, bởi vì ngày đêm chỉ nghe những lời dối trá trên mạng lưới xã hội, để rồi có những quyết định điên rồ gánh lấy hậu quả đau thương. Chúng ta không ngạc nhiên gì về vấn đề nạn đề tự tử của tuổi từ 17 tới 26 ở trong nước Mỹ ngày hôm nay đứng hàng thứ nhì đứng hàng thứ nhì. Tuần vừa rồi thì anh Trent đến thăm hội thánh chúng ta với cô Phục và cho biết rằng có một người bạn ngày xưa đã từng làm ở hãng CK với tôi. Tôi biết tên anh á. Nhưng mà sau này thì anh nghỉ việc, anh dọn về Florida. Rồi anh Trent anh nói với tôi là: mục sư có biết không, anh đó vừa mới tự tử tháng vừa qua, để lại một vợ ba đứa con nhỏ. Là điều tôi không thể ngờ được. Cái quyền lực ở đâu quý vị? Cái quyền lực ở đâu đã sai khiến anh một cách mù quáng dẫn đến quyết định điên rồ như vậy? Bị đuôi mù đó quý vị. Nhưng đến Messi, khi Ngài đến, Ngài sẽ giải cứu hết mọi người cả đuôi mù, cho những ai dám tin Ngài để được thấy đường và bước đi trong ánh sáng và chân lý của sự sống. Có khi tôi suy nghĩ, không biết quý vị có sự suy nghĩ giống vậy không? Nếu mà Chúa không cứu tôi á, năm 1981 á, thì có lẽ chắc bây giờ tôi cũng phải bị cục tay, què quặt, ngồi xe lăn, hay đã chết rồi, vì tôi biết rõ tôi quý vị. Mình thấy vấn đề áp bức nói đến sự trói buộc bởi quyền lực của sự phán xét tội lỗi mà Satan cáo trách chúng ta ngày và đêm. Quý vị có biết cái tên Satan là gì không? Có bao giờ quý vị tìm trong Kinh Thánh coi cái một trong những cái tên của Satan là gì không? Khải Huyền đoạn 12 câu 10 nói như thế này: bây giờ tôi sứ đồ dân đó, nghe một tiếng lớn trên trời nói rằng: bây giờ ơn cứu rỗi, quyền lực và vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và quyền năng của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ tố cáo anh chị em chúng ta đã bị ném xuống, nó là kẻ ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta. Quý vị biết là Satan là luật sư cáo tội chúng ta không? Mà nó chưa bao giờ thua ai hết nha. Chưa bao giờ thua hết. Mình biết điều đó tại vì ai cũng chết hết. Cho đến khi Chúa Giê-xu đến và trả sạch mọi món nợ của chúng ta cách công bình. Khi Chúa gánh hết tất cả tội lỗi của chúng ta ở trên cây thập tự giá, thì từ lúc đó nó không còn có quyền để cáo tội chúng ta nữa. Chỉ có Chúa Thánh Linh cáo trách chúng ta mà thôi. Amen. Vô số người ngày hôm nay sống dưới sự áp bức của tôn giáo. Những xiềng xích vô hình của tôn giáo ép buộc trong những nghi lễ rườm rà, truyền thống vô nghĩa, những lời tụng kinh đọc từ năm này đến năm nọ, nhưng mà chẳng thấy có quyền năng biến đổi gì hết. Cho đến khi Đấng Mê-si đến, giải cứu họ được tự do bởi lời và quyền năng của Ngài. Khi Chúa Giê-xu đọc xong lời tiên tri Ê-sai đoạn 61, Kinh Thánh nói Ngài sắp lại xuống. Thì khoảng 3 năm sau, từ lúc này, Chúa Giê-xu Ngài đã bước lên cây thập tự giá, Ngài chết chuộc tội cho chúng ta. Ngài bị chôn, sau 3 ngày Ngài sống lại và Ngài có năng quyền giải cứu người nghèo được no đủ, kẻ tù đầy được phóng thích, người mù được thấy và những ai bị áp bức được tự do. Và cảm tạ Chúa, tôi là một trong những người ở giữa vòng chúng ta ở đây đã kinh nghiệm được điều đó. Amen. Đó là chân lý đó các vị. Để trả lời cho chúng ta câu hỏi rằng Chúa Giê-xu là ai và Ngài có thể làm gì cho thế giới. Có một điểm đặc biệt cuối cùng chúng ta thấy nữa trong lời của Chúa Giê-xu đã đọc. Không biết ai có thấy điều đặc biệt, khác biệt giữa lời tiên tri chép trong Ê-sai đoạn 61 từ câu 1 tới câu 2 với lời của Chúa Giê-xu đọc trong Luca đoạn 4 từ câu những hồi nãy chúng ta đọc. Mình thấy trong Luca chép á, thì khi Chúa Giê-xu đọc Ê-sai đoạn 61 á, thì Ngài ngừng ở giữa câu 2. Phải không ạ? Ngài không có đọc cái phần sau của câu 2 của Ê-sai đoạn 61 có chép rằng: và Ngài báo trả của Đức Chúa Trời chúng ta để an ủi mọi kẻ khóc than. Nếu quý vị để ý thì quý vị sẽ thấy. À, quý vị thấy là Chúa đọc đến câu Ê-sai đoạn 61 câu 2 ngừng ở đó, Ngài không có đọc, không có nói gì về vấn đề Ngài báo trả hết á. Quý vị chú ý là Kinh Thánh nguyên thủy ngày xưa của người Do Thái thì họ không có đoạn, không có câu. Nhớ điều đó. Sau này các nhà thần học dạy kinh thì họ đã cộng vào đoạn và câu để giúp cho chúng ta theo dõi mà thôi. Ok. Nào, Chúa Giê-xu chỉ đọc có phần đầu nói về sự đến của Đấng Messi, chính là Ngài, là người rao báo tin mừng và là kẻ giải cứu mọi kẻ tin ra khỏi sự phán xét của tội lỗi, được xưng công bình và được cứu chuộc. Nhưng mà cái công việc của Đấng Messi chưa xong, nó còn hiệp hai nữa quý vị ạ. À. Nó liên quan đến ngày báo trả. Quý vị đọc lại đi, Ê-sai đoạn 61 câu 2 là cái phần thứ nhì Chúa không có đọc. Nhưng mà công việc của Ngài không có xong, Ngài chỉ nói về phần đầu thôi. Còn hiệp hai nữa, nó liên quan đến ngày báo trả, là ngày khi Chúa Giê-xu trở lại trong ngày tận thế để xét đoán tất cả những ai đã từ chối ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đã ban cho qua con một của Ngài. Đó là ngày báo trả, ngày tận thế đó quý vị. Trong Thê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 1 câu 8, ông Phao-lô nói như thế này: trong ngọn lửa hừng. Khi quý vị thấy chữ lửa ở trong Kinh Thánh đó, thường nói đến sự gì? Phán xét. Phán xét. Trong ngọn lửa hừng, Ngài sẽ đoán phạt những kẻ không chịu nhìn biết Đức Chúa Trời và những kẻ không vâng phục tin mừng của Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta. Và Chúa sẽ thực hành điều này trong ngày báo trả khi Ngài trở lại. Như vậy, tôi thấy không phải chỉ cái câu hỏi là Chúa Giê-xu có thể làm gì cho chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ rằng một cái câu hỏi quan trọng hơn nữa là Chúa Giê-xu sẽ làm gì nếu tôi từ chối ân sủng của Ngài ban cho khi tôi còn có cơ hội. Nghĩa là chúng tôi không chịu nhìn biết Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ, con Ngài. Và cũng trong ngày báo trả đó, Chúa sẽ phán xét công bình những kẻ bắt bớ, hãm hại con dân chọn của Chúa. Họ sẽ phải đứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời mà chịu sự phán xét công bình. Tôi hỏi chứ quý vị, chứ ai mà đánh con mình một cách vô cớ, quý vị là cha mẹ, quý vị làm gì? Đứng yên nhe răng cười à? Đâu có chuyện đó. Đâu có chuyện đó. Ai mà đụng đến con mình một cách vô cớ là coi chừng á, bước qua xác chết mình á. Huống gì kẻ nào hãm hại con của Đức Chúa Trời, con cái của Đức Chúa Trời, bộ Ngài sẽ để họ yên à? Ngài để họ yên à? Những người áp bức hội thánh, sỉ nhục cơ đốc nhân, bắt bớ bỏ tù tôi tớ của Chúa, đánh đập những nhân chứng giáo sĩ của Chúa, bỏ bom nước họ, Chúa biết. Và rồi một ngày họ sẽ chịu hình phạt xứng với việc ác họ làm trong ngày Chúa Giê-xu trở lại để báo trả. Để báo trả. Vì vậy trong lời của Chúa dạy trong Roma đoạn 12 từ câu 19 tới câu 20, quý vị nghe rõ này, ông Phao-lô cũng dạy: anh chị em yêu dấu ơi, xin đừng tự mình báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời chép rằng sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả. Chúa phán vậy, nhưng nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống, vì làm như vậy khác nào con chất những than lửa hừng trên đầu của nó. Chúa biết mọi việc mà, Ngài thấy mọi lòng mà, và Chúa sẽ thanh toán mọi việc cách công bằng. Chúng ta chỉ hãy sống chịu đựng, cứ làm việc thiện, giữ sự ôn hòa cho tới lúc ngày báo trả sẽ đến anh em. Amen. Cho nên tất cả những câu hỏi tại sao con người phải bị chết, sau cõi đời này có còn gì nữa không, tại sao tôi ở đây và tôi sẽ đi về đâu đời đời, đều được trả lời qua sự đến của Đấng Messi, cứu Chúa Giê-xu, và sự chết cùng sự sống lại của Đấng Cứu Thế có năng quyền để giải cứu chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời trên nước thiên đàng. Đây là lúc bạn phải chọn tin nhận Chúa Giê-xu. Không còn cách nào nữa. Phải chọn. Một là nhờ cậy quyền năng của Đấng vô hạn, của Đấng tạo hóa qua cứu Chúa Giê-xu, hay là năng sức giới hạn của con người. Và chúng ta phải cẩn thận chọn, vì đây là một sự chọn lựa, nó định đoán cuộc đời, đời đời của mình. Tôi thật mong bạn chọn Chúa Giê-xu để được cứu rỗi. Bạn phải quyết định chọn tin nhận Chúa Giê-xu ngay hôm nay. Trước ngày báo trả đến thì nó cũng quá trễ rồi. Trong tháng 3 vừa qua, tôi không biết quý vị có còn nhớ, có hai nhà tù lớn nhất ở nước Haiti bị phá đổ. Và người ta nói có gần 5.000 tù nhân trong các băng đảng được thoát ra. Và họ đi vào những cái nhà dân ở đó và họ giết trên 1.500 người. Chưa nói đến việc áp bức, hà hiếp những người khác. Rồi họ lại tấn công tòa đại sứ Mỹ. Các vị nhớ không ạ? Ở trong đó, vì lúc đó cùng một lúc họ chiếm luôn cái phi trường ở đó. Cho nên người Mỹ cũng không đi được. Thì Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc di tản các nhân viên Mỹ làm trong tòa đại sứ Hoa Kỳ ngay lập tức, bằng cách họ đến với những chiếc máy trực thăng mà gọi là tốc lực đó, có hai máy lúc đó, bay nhanh lắm mà bay rất là an toàn. Nếu mà quý vị xem trong internet, tôi thấy cái hình ảnh của chiếc máy bay nó đáp xuống ngay chính giữa tòa đại sứ Mỹ, khói mà bụi nó bay tùm lum hết á, rồi nó bốc những người nhân viên đi ngay để cho họ được an toàn. Tỷ dụ như bạn là một trong những nhân viên đó thì bạn phải quyết định như thế nào? Bạn phải chọn, bằng lòng chọn một là bước lên máy bay để được di tản an toàn, hay là từ chối sự giúp đỡ thì cái tánh mạng của bạn sẽ bị nguy hiểm. Phải không ạ? Bạn phải chọn. Đấng cứu thế đã đến và đã làm chọn công cuộc cứu chuộc cho bạn. Mà bạn từ chối không chịu nhận lấy cho mình, thì liệu linh hồn của bạn sẽ ra sao trong ngày tận thế? Nghèo đói, tù đầy, tối tăm và đời đời bị áp bức ở dưới hồ lửa địa ngục với ma vương và quỷ dữ. Còn nếu bạn bằng lòng nhận sự cứu rỗi, nhận ân sủng của Chúa ban cho mình, thì bạn sẽ được cất lên với hội thánh khi Chúa Giêsu trở lại và được ở với Chúa mãi mãi. Hãy chọn tin nhận Chúa Giêsu hôm nay khi bạn còn có cơ hội. Amen. Chúng ta đến với Chúa.